Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ tư 27 tháng Giêng, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị tình hình vài nước vùng Trung Đông được Đức Thánh Cha Francisco nhắc tới trong sứ điệp Giáng sinh Syria, Iraq, Libya, Yemen. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Nguyễn Huy Mai trình bày hành trình ơn gọi chiêm niệm của thầy Anselm thuộc Đăng viện Biển Đức. Sau cùng trong một đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài đặc tính bất khả phân ly của hôn phối theo giáo huấn Kinh Thánh. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican. Trong sứ điệp mùa chay công bố hôm qua 26 tháng Giêng, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu chăm chỉ lắng nghe lời Chúa và thực hành các công việc từ bi bác ái về thể lý cũng như tinh thần. Sứ điệp mùa chay năm nay của Đức Thánh Cha có chủ đề là "Ta muốn lòng thương xót chứ không muốn hy tế, những công việc từ bi bác ái trong hành trình năm thánh." Sứ điệp được công bố trong cuộc họp báo tại Vatican sáng hôm qua. Sau khi đề cao mẫu gương của mẹ Maria như hình ảnh một giáo hội loan báo tin mừng và để cho mình được tin mừng biến đổi, Đức Thánh Cha đề cao tầm quan trọng của lòng thương xót trong lịch sử cứu độ. Toàn thể giao ước của Thiên Chúa với loài người là một lịch sử lòng thương xót. Thiên Chúa tín trung luôn tha thứ những bất trung và phản bội của dân Chúa. Lòng thương xót của Thiên Chúa chiếm chỗ đứng trung tâm trong lời giáo huấn của các tông đồ. Lòng thương xót diễn tả thái độ của Thiên Chúa đối với tội nhân, cống hiến cho họ cơ may hồi tỉnh, hoán cải và tin tưởng, và qua đó tái lập quan hệ với Chúa. Đề cập tới các công việc từ bi thương xót, Đức Thánh Cha khẳng định rằng lòng thương xót của Thiên Chúa biến đổi con tim của con người và làm cho họ cảm nghiệm một tình thương trung tín, và qua đó làm cho họ cũng có khả năng thi hành lòng từ bi thương xót. Thật là một phép lạ luôn mới mẻ, sự kiện lòng thương xót của Chúa có thể chiếu tỏa trong cuộc sống của mỗi người chúng ta, thúc đẩy chúng ta yêu thương tha nhân và hướng dẫn những công việc mà truyền thống của giáo hội gọi là thương linh hồn bảy mối, thương xác bảy mối.
Đức Thánh Cha Francisco giải thích, những công việc từ bi bác ái ấy nhắc nhở chúng ta rằng đức tin của chúng ta được diễn tả qua những hành vi cụ thể thường nhật, nhằm giúp đỡ tha nhân về mặt thể lý và tinh thần, và chúng ta sẽ bị phán xét về những hành vi ấy, đó là cho kẻ đói ăn, viếng thăm, an ủi, dạy dỗ họ. Vì thế tôi cầu mong rằng trong năm thánh, dân Chúa suy tư về những công việc từ bi bác ái thể lý và tinh thần. Đây sẽ là một cách thức tỉnh lương tâm chúng ta thường bị ngái ngủ trước thảm trạng nghèo đói, và để ngày càng đi sâu hơn vào trọng tâm của tin mừng, trong đó dân nghèo là những người ưu tiên được lòng thương xót của Chúa chiếu cố. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha cũng phê bình những người không muốn nhìn nhận mình là kẻ lầm than, cần lòng thương xót của Chúa. Ngài viết, đứng trước tình yêu mạnh mẽ như cái chết của Chúa, người nghèo hèn lầm than nhất chính là người không chấp nhận thực trạng của mình. Họ tưởng mình là người giàu có, nhưng trong thực tế họ là người nghèo nhất trong những người nghèo. Thực trạng họ như vậy vì họ làm nô lệ cho tội lỗi, tội thúc đẩy họ sử dụng giàu sang và quyền lực, không phải để phụng sự Thiên Chúa và tha nhân, nhưng để bóp nghẹt nơi họ ý thức sâu đậm, theo đó họ không là gì khác hơn là một người hành khất nghèo. Hễ họ càng có quyền bính và giàu sang thì họ càng trở nên mù quáng, gian dối. Họ đi đến độ không muốn nhìn thấy người nghèo Lazaro ngồi ăn xin nơi cổng nhà của họ. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, đối với tất cả mọi người, mùa chay trong năm thánh này là thời điểm thuận tiện để có thể ra khỏi tình trạng cuộc sống tha hóa của mình, nhờ lắng nghe lời Chúa và thực hành các công việc từ bi bác ái. Những công việc từ bi thể lý và tinh thần không bao giờ tách biệt nhau. Thực vậy, chính khi động chạm đến thân mình của Đức Chúa Giêsu chịu đóng đanh nơi người lầm than mà tội nhân có thể nhận được hồng ân, ý thức chính mình là một người hành khất nghèo hèn.
Vatican, Đức Thánh cha Francisco sẽ viếng thăm Thụy Điển vào ngày 31 tháng 10 năm nay và cùng chủ tọa buổi tưởng niệm đại kết tại thành phố Lund nhân kỷ niệm 500 năm cuộc cải cách tin lành vào năm 2017. Thông cáo chung của Công giáo và Liên hiệp Tin lành Luther công bố hôm 25 tháng Giêng cho biết, buổi tưởng niệm sẽ được Đức Thánh cha Francisco, Đức giám mục Munip Yunan, Chủ tịch Liên hiệp Tin lành Luther Thế giới, và mục sư Martin Jung, Tổng thư ký của Liên hiệp này chủ tọa. Buổi lễ được sự cộng tác của Giáo hội Thụy Điển và Giáo phận Công giáo Stockholm. Việc tưởng niệm chung sẽ làm nổi bật những tiến bộ đại kết giữa Công giáo và Tin lành Luther, những hồng ân cho nhau xuất phát từ cuộc đối thoại. Biến cố này sẽ bao gồm một buổi lễ chung dựa trên cẩm nang phụng vụ Công giáo Luther mới xuất bản. Đức Hồng y Quốc Cốc, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô giải thích rằng, cùng nhau tập trung vào đặc tính trọng yếu của vấn đề Thiên Chúa và một lối tiếp cận có trọng tâm là Chúa Kitô, các tín hữu Luther và Công giáo sẽ có cơ hội cử hành việc tưởng niệm đại kết về cuộc cải cách, không phải như một cách thức thực tiễn, nhưng với cảm thức sâu xa về niềm tin nơi Chúa Kitô chịu đóng đanh và sống lại.
Vatican, trong buổi tiếp kiến các linh mục sinh viên chủng viện Lombardo ở Roma, Đức Thánh cha Francisco nhắn nhủ các vị hãy noi gương Thánh Carlo và vượt lên trên cuộc sống tầm thường. Chủng viện Lombardo được Đức Giáo hoàng Phaolô VI làm phép khánh thành cách đây nửa thế kỷ và là nơi các linh mục miền Lombardia, Bắc Italia cư ngụ để theo học tại các đại học và học viện giáo hoàng ở Roma. Hiện diện trong buổi tiếp kiến còn có Đức Hồng y Angelo Scola, Tổng giám mục giáo phận Milano và ban giám đốc của chủng viện. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh cha nhắc đến Thánh Carlo Borromeo, Tổng giám mục Milano, thánh nhân mong muốn rằng các vị mục tử phải là những tôi tớ Chúa và là cha của dân chúng, nhất là những người nghèo. Thánh nhân cũng nhắn nhủ rằng chỉ những người nào biến cuộc sống của mình thành một cuộc đối thoại liên lỉ với lời Chúa thì mới có thể loan báo lời sự sống. Đức Thánh cha xác tín rằng các linh mục ngày nay và ngày mai phải là những người có linh đạo và là những mục tử từ bi, kết hiệp trong nội tâm với tình yêu của Chúa và có khả năng chiếu rọi niềm vui phúc âm trong cuộc sống đơn sơ, tránh mọi loại cuộc sống hai mặt và trần tục. Có ngôn ngữ đơn sơ không phải là những người rao giảng đạo lý phức tạp, nhưng là người loan báo Đức Chúa Giêsu Kitô, đấng đã chết và sống lại vì chúng ta. Đức Thánh cha cũng cảnh giác các linh mục đừng hài lòng với cuộc sống tầm thường, vì như thế linh mục sẽ bắt đầu bằng cách hài lòng với vài sự quan tâm chú ý đạt được, phán đoán sứ vụ dựa trên căn bản những thành công của mình, và hài lòng trong sự tìm kiếm những gì mình thích, để rồi trở nên nguội lạnh, không thành tâm chú ý đến người khác. Trái lại, sự bình thường đối với chúng ta chính là sự thánh thiện mục tử, là sự dâng hiến cuộc sống của mình.
Vatican, sáng hôm qua 26 tháng Giêng, Đức Thánh cha đã tiếp kiến Tổng thống Iran ông Hassan Rouhani. Đây là lần đầu tiên kể từ 17 năm nay, một vị Tổng thống Iran được Đức Giáo hoàng tiếp kiến tại Vatican. Lần trước đây là cuộc tiếp kiến Đức Thánh cha Gioan Paulo II dành cho Tổng thống Mohammed Khatami ngày 12 tháng 3 năm 1999. Giới báo chí ghi nhận rằng cuộc hội kiến giữa Đức Thánh cha với Tổng thống Iran kéo dài 40 phút và khi từ giã, Tổng thống nói với Đức Thánh cha qua thông ngôn, xin ngài cầu nguyện cho tôi. Còn Đức Thánh cha nói, cảm ơn Tổng thống về cuộc viếng thăm và tôi hy vọng nơi hòa bình. Thông cáo của phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, sau khi hội kiến với Đức Thánh cha, Tổng thống Iran đã gặp Đức Hồng y Quốc vụ Khanh Parolin và Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Paul Gallagher. Trong các cuộc hội kiến thân mật, các vị đề cao những giá trị tinh thần chung và quan hệ tốt đẹp giữa Tòa Thánh và Iran, đời sống của giáo hội tại Iran và hoạt động của Tòa Thánh thăng tiến phẩm giá con người và tự do tôn giáo. Tiếp đến các vị nói về việc ký kết và áp dụng hiệp định về hạt nhân và vai trò quan trọng mà Iran được kêu gọi thi hành cùng với các nước khác trong vùng để cổ võ những giải pháp chính trị thích hợp cho những vấn đề đang đè nặng tại Trung Đông, chống lại sự bành trướng của nạn khủng bố và buôn bán võ khí. Về điểm này, Tòa Thánh nhắc đến tầm quan trọng của việc đối thoại liên tôn và trách nhiệm của các cộng đồng quốc tế trong việc thăng tiến hòa giải, tinh thần bao dung và hòa bình.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị tình hình vài nước vùng Trung Đông được Đức Thánh Cha Francisco nhắc tới trong sứ điệp Giáng sinh: Syria, Iraq, Libya và Yemen.
Kính thưa quý vị thính giả, trong sứ điệp Giáng sinh ngày 25 tháng 12 năm 2015 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã duyệt qua một số vùng không có hòa bình trên thế giới và tha thiết mời gọi mọi người sống thương xót như Thiên Chúa, để cho Chúa Giêsu Kitô cứu thế sinh ra trong tâm lòng và cuộc sống, hầu có sự bình an, niềm hy vọng và lòng thương xót, loại bỏ mọi thù hận, chiến tranh, xung khắc, bất công và tìm lại được phẩm giá là người và là con cái Chúa của mình. Ngài đặc biệt nhắc tới các nước vùng Trung Đông như Syria, Iraq, Libya và Yemen. Xung khắc tại Syria đã bùng nổ ngày 15 tháng 3 năm 2011 với các vụ biểu tình liên tục chống chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad. Làn sóng biểu tình nhanh chóng biến thành việc nổi loạn trên toàn nước, rồi biến thành cuộc nội chiến năm 2012 và hiện vẫn tiếp tục ngày càng thảm khốc hơn, biến nhiều thành phố và làng mạc Syria trở thành các đống gạch vụn đổ nát hoang tàn. Các phản đối ban đầu nhắm mục đích yêu cầu Tổng thống al-Assad từ chức và loại bỏ cơ cấu độc tài của đảng Ba'ath. Nhưng rồi với các đụng độ ngày càng quyết liệt hơn, có thêm một lực lượng quá khích khác mang màu sắc Salafit nhập cuộc. Nhờ sự trợ giúp tiền bạc và khí giới của vài quốc gia hồi Sunnit trong vùng vịnh Ba Tư, lực lượng này ngày càng mạnh, và người ta ước đoán có tới 75% chiến binh thuộc quyền nó. Các nhóm hồi cuồng tín này có mục đích chính là thiết lập luật Sharia của Hồi giáo tại Syria. Vì vị trí chiến lược của Syria, các liên hệ quốc tế của nó và cuộc nội chiến kéo dài, cuộc khủng hoảng của Syria cũng liên lụy tới các quốc gia láng giềng và toàn cộng đồng quốc tế, nhất là từ khi các lực lượng này tuyên bố thành lập nhà nước hồi IS. Giữa lòng Liên Hiệp Quốc đã xảy ra sự đổ bể sâu rộng giữa Hoa Kỳ, Pháp và Anh ủng hộ các lực lượng nổi loạn, trong khi Trung Quốc và Nga trái lại ủng hộ chính quyền của Tổng thống al-Assad. Cả trên bình diện ngoại giao cũng như trên bình diện quân sự. Từ năm ngoái, Nga đã gửi vũ khí và quân đội tới Syria và từ mấy tháng nay đã cho máy bay chiến đấu bỏ bom các căn cứ của các lực lượng IS. Con số người chết trong chiến tranh tại Syria đã lên tới 300.000, không kể hàng trăm ngàn người bị thương và hơn 4 triệu người Syria tị nạn tại các nước láng giềng và gần 8 triệu người tị nạn bên trong nước. Mặc dù trong các năm qua Đức Thánh Cha Francisco đã liên tục kêu gọi hòa bình cho Syria, nhưng tình hình đã không sáng sủa hơn. Ngày 11 tháng Giêng, lần đầu tiên các đoàn xe chở phẩm vật cứu trợ được phép tiếp tế cho dân chúng kiệt quệ vì bị vây hãm từ bao tháng qua tại vài nơi.
Bên Iraq là quốc gia láng giềng của Syria, kể từ khi Hoa Kỳ xâm lăng nước này năm 2003 và hạ bệ Tổng thống Saddam Hussein, tình hình chính trị xã hội liên tục rối ren và bất an vì xung khắc bùng nổ giữa các nhóm Sunni và Shiite cũng như các lực lượng chống Hoa Kỳ và các nước đồng minh. Mặc dù năm 2011 các lực lượng ngoại quốc bảo hòa đã triệt thoái hầu như toàn diện, nhưng tình hình vẫn bất ổn với các vụ khủng bố bằng bom người. Chiến tranh Iraq đã khiến cho khoảng 600.000 người thiệt mạng, hàng triệu người tị nạn bên trong và ngoài nước. Bắt đầu từ năm 2012, Iraq chịu ảnh hưởng của cuộc nội chiến bên Syria vì có sự trao đổi mạnh mẽ giữa các nhóm phiến quân hồi hoạt động trong vùng Đông Syria với các nhóm hoạt động trong vùng Tây Iraq, đa số thuộc giáo phái hồi Sunni, căm thù chính quyền Baghdad theo phái Shiite. Năm 2013, ông Abu Bakr al-Baghdadi, lãnh tụ nhà nước hồi Iraq, được thành lập năm 2006 như là phần của mạng lưới của tổ chức hồi khủng bố Al-Qaeda, loan báo hiệp nhất nhóm mình với nhóm Anuksa là phong trào phiến quân hồi nòng cốt của Syria. Sự hiệp nhất này bị khước từ bởi đa số lãnh tụ của nhóm Anuksa và Al-Qaeda, khiến cho nhóm Al-Qaeda xa rời nhóm mới thành lập, và thế là nhóm mới này lấy tên là Nhà nước Hồi của Iraq và vùng mặt trời mọc viết tắt là ISIS hay ISIN trong tiếng Anh. Vào đầu năm 2014, nhóm này kiểm soát thành phố Fallujah và một phần lớn vùng đông Syria, rồi giữa tháng 6 và tháng 7 năm 2015 lan sang vùng bắc và đông, đánh chiếm hai thành phố Mosul và Tigris, rồi tiến cho tới vùng Kurdistan. Trong thời gian này, lực lượng này hoàn toàn bẻ gãy liên lạc với tổ chức Al-Qaeda và tuyên bố thành lập một Califato Đại Đồng hay Nhà nước Hồi IS có lãnh tụ là Abu Bakr al-Baghdadi. Sức tiến của Nhà nước Hồi bị các cuộc dội bom và oanh kích của Hoa Kỳ và các dân quân Kurd và Shiit hãm lại. Theo Hiến pháp năm 2005, Iraq là một Cộng hòa Quốc hội Liên bang Dân chủ và Hồi. Đòi buộc có một sự quân bình giữa các cộng đoàn phản ảnh trong việc chia ba chức vụ chính của quốc gia, tuy không được thấy trước trong Hiến pháp, nhưng được coi như nền tảng của sự thỏa hiệp giữa ba lực lượng chính trong nước. Tổng thống là chức danh dự nhất dành cho một người Kurd, thủ tướng được chọn trong cộng đoàn Shiit và chủ tịch quốc hội được chọn trong cộng đoàn Sunnit. Trong hai nhiệm kỳ, tức cho tới năm 2014, Hiến pháp thiết định rằng tổng thống được trợ giúp bởi một hội đồng tổng thống gồm hai phó tổng thống, một người Shiit, một người Sunnit. Cũng thế, quốc hội có hai phó chủ tịch, một người Shiit, một người Sunnit, trong khi có ba phó thủ tướng, một người Sunnit, một người Shiit và một người Kurd. Nhưng quy chế này bị bãi bỏ vào tháng 8 năm 2015. Quyền lập pháp được dành cho quốc hội, hiện nay gồm 328 dân biểu, được bầu lên theo tỷ lệ.
Tại Libya vào tháng 2 năm 2011, bùng nổ các vụ dân chúng xuống đường biểu tình phản đối chính quyền. Tiếp theo sau là cuộc xung đột vũ trang giữa các lực lượng trung thành với đại tá Gaddafi và các lực lượng nổi loạn. Ngày 19 tháng 3 năm 2011, theo sau nghị quyết số 1973 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, một can thiệp quân sự quốc tế nhằm bảo vệ thường dân Libya qua việc áp dụng một vùng cấm bay được đề ra. Trong thực tế, sự can thiệp được cụ thể hóa trong việc bỏ bom một cách có hệ thống các nhóm binh sĩ của chính quyền, các hạ tầng cơ sở dân sự và quân sự và yểm trợ các lực lượng chống chính phủ. Tham dự việc can thiệp này có các nước của khối NATO, trong đó có Hoa Kỳ, Pháp, Anh, Italia, Canada và vài nước Ả Rập như Qatar và Vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Ngày 20 tháng 10 năm 2011, Đại tá Muammar Gaddafi bị bắt và bị giết trong thành phố Sirte, khiến cho chế độ của ông sụp đổ. Tuy nhiên, Libya rơi vào cảnh hỗn loạn vì chiến tranh vẫn tiếp diễn giữa các dân quân vũ trang của các bộ lạc khác nhau thuộc liên minh nổi loạn chống chính phủ trước đó. Nhiều chính quyền tiếp nối đã cố gắng áp đặt quyền bính trung ương trên các nhóm này bằng cách tìm giải giáp họ và sát nhập họ vào quân đội quốc gia, nhưng đã không thành công vì các cơ quan hành chính trung ương đã luôn tỏ ra quá yếu ớt và quốc hội bị chia rẽ trầm trọng. Sau ngày 18 tháng 5 năm 2014, tình hình trở nên tồi tệ hơn sau vụ đảo chính của tướng Khalifa Ben Qasim Haftar và việc chiếm dinh quốc hội Tripoli từ phía các binh sĩ trung thành với ông. Một số các đại biểu chọn Tobruk làm trụ sở và rời quốc hội về đây. Ngày 17 tháng 12 năm 2015, tại Skhirat bên Maroc, các đại diện của quốc hội Tripoli và quốc hội Tobruk đã ký một hiệp định thành lập một chính quyền thỏa hiệp quốc gia dưới sự giám sát của Liên Hiệp Quốc.
Bên Yemen, một cuộc chiến mới chính thức bắt đầu vào tháng 3 năm 2015. Vài máy bay của Ả Rập Saudi và các nước Ả Rập khác đã bỏ bom các căn cứ của các phiến quân Shiit Houthi. Mấy tuần trước đó, các phiến quân này đã kiểm soát thủ đô Sana'a và các phần đất khác ở mạn Tây nước này. Tình hình Yemen căng thẳng từ nhiều tháng nay, tới độ nhiều nhà phân tích chính trị gọi nó là một cuộc nội chiến. tình hình tại Yemen cũng rất là phức tạp và khó hiểu vì các nhóm phiến quân nổi loạn địa phương được các nước ngoài và các nhân vật chính trị quan trọng của Yemen ủng hộ. Lịch sử Yemen là quốc gia nghèo nhất Trung Đông đã đột nhiên thay đổi giữa cuối năm 2011 và đầu năm 2012, khi Tổng thống Ali Abdullah Saleh cai trị nước này từ hơn 30 năm nay đã nhường quyền bính cho ông Abd Rabbih Mansour Hadi. Ngày 22 tháng Giêng năm 2015, theo sau một cuộc đảo chánh từ phía đa số Yaditha Houthi, Tổng thống Abd Rabbih Mansour Hadi và Thủ tướng Khalid Bazaz là người đã dính líu tới chế độ cũ và các vương mặc phát xuất từ mùa xuân Ả Rập đã từ chức. Hiến pháp quốc gia giao quyền lãnh đạo cho Chủ tịch Quốc hội là nhân vật gần gũi với ông Saleh. Tình hình trở nên hỗn loạn khiến cho bốn vùng ở miền nam Yemen tuyên bố không tuân lệnh chính quyền trung ương nữa. Ngày 21 tháng 2, ông Hadi bỏ thủ đô Sana'a để đến Aden là thành phố quê quán, đồng thời là pháo đài của ông ở miền nam Yemen. Vào tháng 3, ông tuyên bố là đã không bao giờ từ chức và tuyên bố Aden là thủ đô của Yemen. Ngày 25 tháng 3 năm 2015, chính quyền Ả Rập Saudi được 10 nước Ả Rập thuộc vùng Vịnh Ba Tư cũng như Ai Cập, Sudan, Maroc và Jordania ra lệnh cho 150.000 binh sĩ và 100 máy bay quân sự bỏ bom các căn cứ của phiến quân Houthi nhằm tái lập quyền bính của ông Abd Rabbih Mansour Hadi trong thời gian này sống tại Riyadh. Cộng hòa hồi Iran đã mạnh mẽ phản đối Ả Rập Saudi và yêu cầu ngưng ngay việc can thiệp quân sự này tại Yemen. Vào tháng 10 năm 2015, Tổ chức Ân xá Quốc tế đã phổ biến bản tường trình tố cáo các tội ác chiến tranh của Ả Rập Saudi tại Yemen, đặc biệt là việc sử dụng bom chùm và bỏ bom các trường học và các mục tiêu dân sự khác, nhất là dinh thống đốc Sada do người Houthi chiếm đóng.
Vừa rồi là tình hình vài nước vùng Trung Đông được Đức Thánh Cha nhắc tới trong sứ điệp Giáng sinh Syria, Iraq, Libya và Yemen. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Nguyễn Huy Mai trình bày hành trình ơn gọi chiêm niệm của Thầy Anselm thuộc Đan Viện Biển Đức.
Từ hơn nửa thế kỷ qua, Thầy Anselm là tu huynh Biển Đức thuộc Đan Viện Lăng Đế Venet, Tây Bắc nước Pháp. Xin nhường lời cho Thầy gợi lại hành trình đưa đến quyết định chọn lối sống đan tu. Trong một lần cắm trại của phong trào hướng đạo, trình thuật chàng thanh niên giàu có trong tin mừng bỗng hiện lên trong tâm trí tôi. Ngày hôm sau tôi thưa chuyện với cha tuyên úy hướng đạo về dự định ơn gọi của mình. Cha trả lời ngay, vì biết rõ con nên cha không ngạc nhiên chút nào hết. Câu nói của cha khẳng định rằng tiếng Đức Chúa Giêsu Kitô gọi tôi bước theo Ngài là thật, chứ không phải ảo tưởng. Được cha tuyên úy khuyến khích, tôi trình bày ước nguyện với thân phụ tôi. Sau khi bàn hỏi với một linh mục, thân phụ tôi khuyên tôi nên làm một cuộc tĩnh tâm tại Đan Viện Biển Đức ở Lăng Đế Venet. Tôi tự nhủ, điều chính yếu không phải trở thành linh mục, nhưng là đời sống cộng đoàn. Càng không phải trở thành đan sĩ, nhưng là thừa sai tận nơi vùng đất xa xôi của đại lục Phi Châu. Thế rồi, sau 3 ngày ở đan viện, tôi tự vấn, mình tìm kiếm gì? Nếu mình tìm sống hạnh phúc, thì các đan sĩ này đâu có khổ sở chi? Nếu mình tìm sống cầu nguyện, lao động, đời sống cộng đoàn, thì các đan sĩ này đang sống như thế mà. Và nhất là, mình tìm bước theo Đức Chúa Giêsu Kitô. Khi rời đan viện, tận nơi sâu thẳm của lòng mình, tôi biết rằng chính nơi đây mà Thiên Chúa gọi tôi bước vào. 3 năm sau, tôi chính thức gia nhập đan viện. Có 2 khuôn mặt giúp tôi hiểu rõ ý nghĩa đời sống đan tu. Thứ nhất là Thánh Nữ Teresa Hài Đồng Giêsu. Tôi khám phá khuôn mặt truyền giáo của Thánh Nữ và hiểu rằng đời sống đan tu nằm đích thật ở nơi trung tâm giáo hội như là tình yêu. Vào đan viện không phải là trốn chạy, nhưng là đi vào trung tâm giáo hội. Vị thứ hai là nữ chân phước Elizabeth Chúa Ba Ngôi, nữ tu Kín Cát Minh, qua đời năm 26 tuổi. Nữ chân phước giúp tôi khám phá đời sống nội tâm và chỉ cho tôi thấy ý nghĩa của thinh lặng cùng thờ lạy là hai yếu tố cần thiết cho cuộc sống của nhân loại và của giáo hội. Trong thập niên 1980, tôi được cha viện phụ đan viện gửi đi Haiti để mở một đan viện biển Đức. Ban đầu đan viện được thành lập tại thủ đô Port-au-Prince. Nhưng rồi nhận thấy cuộc sống ồn ào nơi đô thị không thích hợp với lối sống thinh lặng và cầu nguyện của đời đan tu, nên chúng tôi quyết định dời đi một nơi khác trên một ngọn đồi cao. Cuộc sống đan tu diễn tiến như thường lệ, nhưng nơi đây hơi khác một chút trong bối cảnh một xứ sở nghèo như đất nước Haiti. Có rất nhiều người nghèo đến gõ cửa đan viện xin giúp đỡ, trong khi chúng tôi sống cuộc đời thô sơ bình dị của các đan sĩ thời Trung Cổ. Chúng tôi không phải là một tổ chức từ thiện phi chính quyền. Điều quan trọng đối với giáo hội công giáo tại Haiti là có một đan viện và không cần phải có đông đảo đan sĩ. Nếu các đan sĩ biển Đức không bám chặt vào Đức Chúa Giêsu Kitô thì không thể nào bền đổ trong ơn gọi. Cần phải sống kinh nghiệm cuộc đồng hành với Đức Chúa Giêsu thì mới có thể đứng vững trong những lúc gặp khó khăn thử thách. Đan sĩ chúng tôi dành thời giờ cho việc cầu nguyện. Cuộc sống đan tu của chúng tôi nêu gương kiên trì cho cuộc đời một người thường, cũng như cho một quốc gia như Haiti. Có biết bao nhiêu dự án được khởi sự, nhưng rồi bị bỏ dở dang. Phần các đan sĩ chúng tôi không đến để thực hiện một dự án, nhưng là để sống với Đức Chúa Giêsu Kitô, để lao động và cầu nguyện cùng với cuộc sống chung trong cộng đoàn. May mắn thay, sự kiện đan viện biển Đức có mặt nơi đây, tại Haiti này, đủ để trao ban niềm hy vọng. Nơi vùng đất khô cằn này, ngay từ đầu, chúng tôi đã trồng rất nhiều cây cối. Một linh mục dòng tên người Haiti nói với chúng tôi, mỗi lần có dịp đi ngang qua đây và nhìn lên đồi cao nơi có đan viện biển Đức với cây cối xanh tươi, tôi tự nhủ, đất nước mình không tồi tệ xấu xí lắm. Tu huynh Anselmo, đan sĩ biển Đức, kết thúc chứng từ như sau. Tôi luôn luôn tìm kiếm một cộng đoàn, trong đó các đan sĩ tu sĩ sống kết hiệp mật thiết với Đức Chúa Giêsu Kitô và đồng tâm nhất trí, y như các tín hữu tin khởi của thời giáo hội sơ khai tại Jerusalem. Đọc lời Chúa trong Thánh Vịnh 31. Xin Ngài nên như núi đá cho con trú ẩn, như thành trì để cứu độ con. Núi đá và thành lũy bảo vệ con chính là Chúa. Vì danh dự Ngài, xin dẫn đường chỉ lối cho con. Trong tay Ngài, con xin phó thác hồn con. Ngài đã cứu chuộc con, lạy Chúa Trời thành tín. Lạy Chúa, cao cả thay tấm lòng nhân hậu, Chúa dành cho kẻ kính sợ Ngài, và thi thố trước mặt phàm nhân, cho ai tìm đến Ngài nương náu. Bên thánh nhan, Ngài giấu họ kỹ càng, khỏi người đời mưu hại. Ngài che chở họ trong lều thánh, xa tầm lưỡi thị phi. Chúc tụng Chúa đã tỏ tình thương kỳ diệu đối với con trong thành trì vững chắc. Hết mọi người hiếu trung với Chúa, hãy yêu mến Chúa đi. Chúa giữ gìn những ai thành tín, nhưng thẳng tay trừng trị người anh ở kiêu căng. Hỡi mọi người cậy trông vào Chúa, mạnh bạo lên, can đảm lên nào.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Đặc tính bất khả phân ly của hôn phối theo giáo huấn Kinh Thánh.
thưa quý vị thính giả, Homo Fidelis, người chung thủy trong hôn nhân, ngày nay bị dư luận tại nhiều nước Âu Mỹ coi như loại bạch hổ xứ Siberia hay là loại cá voi trắng đang trên đường biến mất khỏi mặt đất này. Trong thời đại sống mau lẹ và dồn dập như ngày nay, người ta không lạ gì khi nghe nữ minh tinh và danh ca Madonna của Mỹ tuyên bố rằng ý niệm chung thủy và chung tín trong hôn nhân là điều ngu xuẩn. Tôi không thể quan niệm nổi người ta có thể sống hạnh phúc trọn đời với cùng một người. Chính tôi cũng thay đổi những khát vọng của tôi. Tỷ lệ các cuộc hôn nhân kết thúc bằng ly dị ngày càng gia tăng, kể cả nơi các tín hữu, và theo đạo lý cũng như giáo luật công giáo, những tín hữu ly dị và tái hôn dân sự không được lãnh nhận các bí tích, nhất là rước lễ, bao lâu họ còn sống với nhau như vợ chồng. Vì thế, họ cảm thấy như bị gạt ra ngoài giáo hội. Trước tình trạng đó, Đức Thánh Cha đã triệu tập hai thượng hội đồng giám mục hồi năm 2014 và 2015 để tìm một giải pháp cho vấn đề này trong tinh thần từ bi thương xót. Vấn đề này đã có từ lâu, chẳng hạn cách đây gần một phần tư thế kỷ trong sứ điệp Giáng sinh năm 1993, Đức Hồng Y Bezin Hume, bây giờ là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh Quốc, đã nói đến tình trạng thê thảm của các cặp hôn nhân và gia đình tại đây. 40% các cuộc hôn nhân kết thúc bằng ly dị và 31% trẻ em tại nước này sinh ra ngoài vòng hôn nhân. Hiện thời Anh Quốc có 2.200.000 trẻ chỉ được sống với người cha hoặc là người mẹ. Đức Hồng Y Hume nhận định rằng đó là những con số thống kê thật là kinh khủng và thê thảm. Trong thư mục vụ công bố nhân dịp khai mạc năm quốc tế và gia đình hồi 1993, Đức Hồng Y Kondujevich, giám quản tông tòa Nga Âu, đã nói về tình trạng các gia đình tan vỡ ngày càng nhiều tại Nga. Năm 1960, cứ 1.000 gia đình Nga thì chỉ có 1,5 gia đình ly dị. Nhưng năm 1992, tỷ lệ ly dị tăng gần gấp 3. Năm 1991 có 1.300.000 vụ ly dị, so với gần 600.000 đôi vợ chồng làm lễ thành hôn. Giới lãnh đạo đất nước tại nhiều nước nêu gương ngoại tình và thiếu trung tín trong hôn nhân, từ cố Tổng thống Mitterrand của Pháp cho tới Tổng thống Fujimori của Peru, từ Thái tử Charles và Công nương Diana của Anh Quốc cho tới Daniel, chồng của Công chúa Stephanie ở Monaco. Chuyện ly dị và ngoại tình thường quá, đến độ khi được phỏng vấn, 73% dân Pháp tuyên bố sẽ không ngạc nhiên và không lấy làm gương mù khi các vị nguyên thủ quốc gia của họ ngoại tình hoặc là bỏ vợ đi lấy người khác. Trong bối cảnh trên đây, tính chất bất khả phân ly của hôn phối, nhất là bí tích hôn phối công giáo, bị nhiều người phủ nhận. Nhưng đâu là lập trường cố hữu của giáo hội công giáo dựa trên giáo huấn của Kinh Thánh?
Thực vậy, giáo hội xác tín rằng hôn phối trong tư cách là bí tích và là hình ảnh cuộc kết hợp bất khả phân ly của Chúa Kitô và giáo hội của Ngài, nên cũng có tính chất bất khả phân ly. Đây chính là giáo huấn của Chúa Giêsu trong Tân Ước và của giáo hội công giáo suốt trong truyền thống ngàn đời. Đạo lý này chính là hệ luận của nguyên tắc hôn nhân một vợ một chồng. Đặc tính bất khả phân ly cũng dựa trên một nền tảng quan trọng nhất, đó là tính chất bí tích của hôn phối. Lập trường này của Chúa Giêsu đi ngược với giáo huấn của Cựu Ước vốn cho phép ly dị như sách Đệ Nhị Luật đoạn 24 câu 1 tới câu 4 quy định. Nếu một người đàn ông đã lấy vợ và ăn ở với nàng rồi, mà sau đó nàng không đẹp lòng người ấy nữa, vì người ấy thấy nơi nàng có điều gì chướng, thì sẽ viết cho nàng một chứng thư ly dị, trao tận tay và đuổi ra khỏi nhà. Rồi cả hai người đều có thể tái giá với người khác, thiết lập một hôn phối mới. Nhưng điều chướng trong đoạn Kinh Thánh này có nghĩa là gì? Đây cũng là điều được tranh luận thời Chúa Giêsu. Theo trường phái của Rabbi Hillel, ví dụ chỉ cần người đàn bà không biết làm bếp, hoặc giữa vợ chồng có những điều không tương hợp với nhau, hoặc hay cãi cọ nhau, thì cũng đủ để người chồng được phép ly dị vợ. Trái lại, trường phái Shammai, hiểu từ ngữ điều chướng hay điều đáng trách là một thiếu sót về luân lý, ví dụ như người vợ ngoại tình hoặc son sẻ, vì theo người Do Thái, son sẻ bị coi là một điều ô nhục và là một hình phạt của Thiên Chúa. Sách Mishnah tìm cách giới hạn quyền phán đoán chủ quan của người chồng bằng cách đưa ra nhiều quy định. Nhưng dầu sao đi nữa, chỉ có người chồng mới có quyền hủy bỏ hôn phối, còn người vợ không thể tự ý bỏ chồng trong bất kỳ trường hợp nào.
Vấn đề ly dị được người biệt phái nêu lên với Chúa Giêsu để thử thách Ngài. Tin mừng theo Thánh Marco kể lại, khi ấy những người biệt phái đến hỏi Đức Giêsu: "Thưa Thầy, chồng có được phép bỏ vợ không?" Ngài đáp: "Vậy ông Mô-sê đã truyền dạy các ông điều gì?" Họ trả lời: "Mô-sê đã cho phép viết giấy ly dị mà bỏ vợ." Đức Giêsu nói với họ: "Chính vì các ông lòng trai giả đá nên ông Mô-sê mới viết điều răn đó cho các ông. Còn lúc khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ. Vì thế người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy sự gì Thiên Chúa đã phối hợp loài người không được phân ly?" Khi về đến nhà, các môn đệ lại hỏi người về vấn đề ấy. Người nói: "Ai bỏ vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình đối với vợ mình, và ai bỏ chồng để lấy chồng khác thì cũng phạm tội ngoại tình." Marco đoạn 10, câu 2 tới câu 9. Câu cuối cùng trong đoạn này, theo các nhà chú giải kinh thánh, dường như đã được Thánh Sử Phúc Âm thêm vào để làm sáng tỏ cho các độc giả Kitô giáo gốc dân ngoại, xét vì trong Do Thái giáo. Điều được nói đến trong câu này không hề bị đặt thành vấn đề. Vì thế, có nhiều khác biệt nhỏ trong văn bản của câu này. Có lẽ chính bản của câu này là lời Chúa đã được ghi lại trong Tin Mừng theo Thánh Luca, đoạn 16, câu 18. Ai lấy một phụ nữ đã bị chồng bỏ thì phạm tội ngoại tình. Nhưng trình thuật nguyên thủy nói rõ rằng Chúa Giêsu đã rút đạo lý của Ngài từ đạo lý Mô-sê. Mệnh lệnh cấm ly dị trên đây cũng được Thánh Phao-lô nhắc lại trong thư thứ nhất Cử tín hữu thành Cô-rinh-tô đoạn thứ 7. Ngài viết: "Còn với những người đã kết hôn, tôi ra lệnh này, không phải tôi mà là Chúa, vợ không được bỏ chồng. Mà nếu đã bỏ chồng thì phải ở độc thân hoặc phải làm hòa với chồng, và chồng cũng không được bỏ vợ." Thánh nhân nhấn mạnh cho chúng ta rằng lệnh cấm ly dị đã được chính Chúa Kitô đưa ra, chứ không phải là một lệnh cấm do giáo hội đề ra. Vì thế Thánh Phao-lô còn viết trong thư gửi tín hữu Roma đoạn 7: "Chỉ dụ như người đàn bà có chồng thì luật buộc theo chồng bao lâu chồng còn sống. Nhưng nếu chồng chết thì vợ không còn bị luật ràng buộc với chồng nữa. Vậy bao lâu chồng còn sống mà vợ đi lấy người khác thì sẽ bị gọi là kẻ ngoại tình. Nhưng nếu chồng chết thì vợ được tự do, không phải giữ luật đó nữa, và có đi lấy người khác cũng không phải là ngoại tình." Lý do sâu xa của lệnh cấm này của Chúa Kitô, như chính Ngài đã nói, là vì ngay từ đầu công trình sáng tạo, Thiên Chúa đã dựng nên một người nam và một người nữ. Theo Thánh Phao-lô, như trình bày trong thư gửi tín hữu Ê-phê-sô đoạn 5 câu 22 và kế tiếp, nền tảng của giới luật này ở tại sự kết hiệp huyền nhiệm giữa Chúa Kitô và giáo hội của Ngài. Chúa Kitô là đầu của thân mình giáo hội, và mầu nhiệm này chính là nền tảng của bí tích hôn phối.
Tuy nhiên, cách thức Thánh Sử Matthew trình thuật lại câu nói trên đây của Chúa Giêsu đã nêu lên một vấn đề mới. Thánh Matthew trình bày lệnh cấm của Chúa Kitô về vấn đề ly dị trong hai chỗ, và mỗi nơi đều có ghi một khoản trừ. Thực vậy, đoạn 5 câu 32 của Tin Mừng theo Thánh Matthew ghi: "Còn Thầy, Thầy bảo cho các con biết, ngoại trừ trường hợp ngoại tình, ai ly dị vợ mà đẩy vợ đến chỗ ngoại tình, và ai cưới người đàn bà bị chồng bỏ như thế, thì cũng phạm tội ngoại tình." Trong đoạn 19 câu 9 của cùng Tin Mừng theo Thánh Matthew có viết: "Tôi nói cho các ông biết, ngoại trừ trường hợp ngoại tình, ai bỏ vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình." Thời các giáo phụ, khoản trừ vừa nói có nghĩa là ngoại trừ trường hợp ngoại tình. Tuy nhiên, các giáo phụ, ngoại trừ Thánh Ambrosio, đều giải thích đoạn kinh thánh này theo nghĩa đó là một sự ly thân, vợ chồng không còn đồng tịch, đồng sàng, không còn sống chung với nhau nữa, chứ không phải là ly dị thực sự để rồi mỗi người được tự do tái hôn. Trong thời gian gần đây, người ta cố gắng dịch câu khoản trừ này theo nghĩa bao hàm, nghĩa là kể cả trường hợp ngoại tình. Tuy nhiên, đa số các nhà chú giải hiện đại cho là bản dịch của các giáo phụ có lý hơn và nên dịch là ngoại trừ trường hợp ngoại tình, nhưng họ giải thích khoản trừ này theo nghĩa mà Thánh Matthew cũng như trong các trường hợp khác, để ý tới những đòi hỏi của độc giả Do Thái, để thêm vào đây khoản trừ như lập trường của trường phái Shammai, nhưng không làm cho nó hòa hợp với lời nói của Chúa Giêsu như được phúc âm Marco thuật lại trọn vẹn. Khoản trừ đó được coi là do Thánh Matthew thêm vào, chứ không phải là thành phần nòng cốt trong giáo huấn của Chúa Giêsu như được ghi lại trong Tin Mừng theo Thánh Marco đoạn 10 câu 2 tới câu 9 và Luca đoạn 16 câu 18 vừa trích dẫn trên đây. Tóm lại, chính Chúa Kitô đã tuyên giải tính chất bất khả phân ly của hôn phối, và Ngài thu hồi lại sự nhân nhượng của luật Môi-se cho phép ly dị vợ do sự cứng lòng của dân Chúa trong Cựu Ước.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, trong sứ điệp mùa chay năm nay, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu chăm chỉ lắng nghe lời Chúa và thực hành các công việc từ bi bác ái về thể lý cũng như về tinh thần. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm Thụy Điển vào ngày 31 tháng 10 năm nay và cùng chủ tọa buổi tưởng niệm đại kết tại thành phố Lund nhân kỷ niệm 500 năm cuộc cải cách tin lành vào năm 2017. Vatican, trong buổi tiếp kiến các linh mục sinh viên chủng viện Lombardo ở Roma, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các vị hãy noi gương Thánh Carlo và vượt lên trên cuộc sống tầm thường.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.